mà gọi rằng là thiếu vắng cái trí tuệ với cái từ bi á, thì cái ý báo của họ, tức là cái hoàn cảnh, cái cảnh giới, cái thế giới, cái sự sinh hoạt của họ, nó thường bị người ta đánh giá là lạc hậu, hoặc là man rợ, hoặc là man thai. Nếu mà một cái chính báo mà nó càng lúc nó càng có một cái trí tuệ, thì cái y báo của nó càng lúc đó càng tinh vi mà càng tốt đẹp. Thành ra chúng ta thấy ngay trên thế giới này, không nói là con mỗi một cá thể mà chúng ta có thể nói đến quốc gia, thì chúng ta có thể thấy những cái quốc gia gọi là tiên tiến đó, thì làm chúng ta sẽ thấy là từ chính báo và y báo của những cái xứ sở đó, đại đa số nó là khá. Và tất cả những cái quốc gia mà chúng ta có thể cảm nhận được là lạc hậu và thấp kém á, thì chúng ta có thể thấy được từ chính báo cho đến y báo đều tệ hại hết, đều gọi là vì không có cái trí tuệ. Cho nên là nói thẳng là cái vấn đề là từ cái vệ sinh là cũng cái là cực kỳ tệ hại, về những cái sự hiểu biết nó đã tệ hại như vậy, thì đương nhiên mọi cái sự khác như kinh tế, chính trị, xã hội, vệ sinh thì nó cũng liên quan tới cái suy nghĩ, thì nó cũng tệ hại như nhau. Cho nên rằng là những cái xứ sở đó, tức là chính báo và y báo đó, nó rất ư rằng là tệ lậu và mang thai. Thì cái điều đó không phải là một thượng đế nào sắp đặt cho cả một xứ sở hay là trong mỗi một con người, mà đối với lại Đức Phật nó là có cộng nghiệp với lại biệt nghiệp. Biệt nghiệp cho nên là mỗi người có một chính báo y báo riêng, cộng nghiệp cho nên một cái khối y báo và chính báo nó tập trung với nhau. Cho nên ở đó con người là như thế. Thế bây giờ dưới mức của con người đó, là như con thú, thì cái con người là mình nói cái ví dụ vậy, ở những cái xứ mà gọi là lạc hậu, mà bây giờ đem cái người lạc hậu đó đem về những cái phồn hoa đô hội mà văn minh nhất của cái thế giới hiện đại này, những cái người mà lạc hậu đó họ không cảm thấy hạnh phúc, mà họ cảm thấy rằng là không quen, không hạt và khó chịu vô cùng. Thế bây giờ mình có thể vác một người ở vùng Amazon, ở những cái bộ lạc mà họ chỉ có biết rằng là họ không có biết ăn mặc gì ngoài cái hố, nên là mình đem họ về tới chẳng hạn như mình nói giống như là London hay là New York hay là Paris, mình cho họ sống, mình cho họ nằm mấy lạnh, mình cho họ nằm rừng nệm, chắc chắn là họ chịu không có nổi. Họ cho họ hưởng những cái mà đi tắm là nằm ở trong những cái bay hoa, những cái bồn tắm, hay là đi ngồi toilet theo cái lối mà của Âu Mỹ này, họ chịu cũng không nổi. Thành ra thì do đó, đó là cái chính báo nó như vậy đó. Thì bây giờ đó, nếu không thay đổi cái chính báo đó, mà mình chỉ có thay đổi cái y báo đó, thì con người ta nó chịu không được. Cho nên trước tiên phải thay đổi chính báo. Mình muốn cho con người ta nó hội nhập vào tất cả những cái mà trình độ cao đó đó, thì cái trí tuệ người ta nó phải tăng trưởng. Thì cái trí tuệ đó là cái bản chất, là căn bản của cái chính báo. Thì cái chính báo nào càng có trí tuệ, thì cái y báo của cái chính báo có trí tuệ nó càng tinh tế và càng tiến bộ. Thành ra cái vấn đề đó là mình muốn cải thiện hoàn cảnh của một người, không phải là mình chỉ cải thiện hoàn cảnh mà mình không cải thiện cái chính báo của họ, vô ích. Đó, cái vấn đề đó là mình phải cải thiện cái chính báo để tự xưng là cái ý báo được cải thiện. Cho nên cũng có một số đông tín đồ Đại thừa Phật giáo cứ tin rằng là không cần thay đổi chính báo, mình cứ ý như là lạc hậu như vậy, là một phàm phu lạc hậu như vậy, thiếu trí tuệ, thiếu từ bi, đó là một phàm phu khuyết tật và lạc hậu, là phàm phu nó không biết cái gì là từ bi, không biết cái gì đến cái vấn đề mà gọi là thương xót, hay là tìm cách cải thiện chính báo và y báo cho những chúng sinh khác. Những chúng sinh đầy khuyết tật và đầy yếu kém như vậy làm sao ở cảnh giới của Đức Phật được? Có cho lên cảnh giới Đức Phật họ cũng ngao ngán y như là một người ở Amazon mà cho về những cái thành phố mà xa hoa nhất toàn cầu này, như Dubai hay là như New York thì nói ví dụ như vậy, họ chịu không được, chắc chắn như vậy, và họ muốn trở về rừng ngay. Và khi họ trở về rừng, trở lại với lại cái khổ của họ, thì họ cảm thấy là hạt và happy. Thế cho nên nếu chỉ suy nghĩ rằng là mình không thay đổi một cái chính báo, mình cứ duy trì cái chính báo phàm phu khuyết tật của mình, mà mình đi lên một cái cõi không có khuyết tật một tí nào, tức là đầy trí tuệ và từ bi của cõi Phật, mình sẽ không hạt. Là bởi vì ở nơi đó mình ngỡ ngàng với lại cái từ bi ở cảnh giới đó, mình ngỡ ngàng với cái trí tuệ của cảnh giới đó, mình trở thành một anh mán ở trong một cái cảnh giới nói trên đó, mình không có biết cứu độ là cái gì. Mấy hồi nào giờ tôi đâu có biết cái chữ cứu độ, tôi chỉ biết lo cho tôi thôi. anh ra làm sao mình học được, làm sao mình học được khi lên trên đấy đó, mỗi một lời nói, mỗi một lời dạy, mỗi một hành động, mỗi một hơi thở ở trên cái cảnh giới đó, đó là vì chúng sinh. Thế những cái con người mà chưa bao giờ vì chúng sinh nó có lên đó làm sao nó chịu đựng được. Cho nên có một cái quan niệm hết sức sai lầm là cứ nghĩ là tôi cần thay đổi gì hết đó. Tôi cứ chỉ niệm Phật hay tôi làm gì đó là tôi vãng sinh Tây Phương. Tôi không hề thay đổi chính báo, mà y báo có thay đổi cho tôi cũng vô ích. Mình hiểu như vậy. Vậy là mình nói một cách gọi là hơi tả chân, mà hơi là cho nó thiết thực vào đi. Bây giờ mình có đem một cái con chó hay con mèo vào trong cái cung điện, thì dụ như là những cái cung điện, đừng có nói cung điện xa xưa, những cung điện thời nay như Buckingham ấy chẳng hạn. Bây giờ mình cứ đem con chó con mèo vào đó mình nuôi, nó được hưởng cái cảnh ở trong cung, nhưng nó cũng không hưởng được. Tại sao vậy? Tại cái chính báo của nó, nó vẫn thích vậy, nó không có thích ngồi cột khăn mà có dao con đĩa, mà nó vẫn thích rằng nằm dưới gầm bàn của gầm xương, dù nó ở trong cung điện. Nhưng mà cái chủng tử nó là như thế. Cho nên nếu mà khi mà mình thay được cái chính báo của nó thì nó bắt đầu nó mới biết, nó mới thích cột khăn, nó mới thích ngồi bàn, mà nó mới thích ăn trong dĩa. Thành ra vì như vậy, đừng có mộng tưởng rằng là tôi không cần tu tập gì, tôi không cần phải hội nhập trước. Từ ở thế giới Ta Bà này tôi tập hội nhập trước cái cảnh Phật, tức là cái vấn đề tôi thay đổi chính báo tôi. Tôi làm sao cho cái chính báo của tôi á nó lành mạnh tới vô cùng. Nó lành mạnh là có cái nghĩa là hồi xưa á tôi bị khuyết tật hết một nửa, là bởi vì cái nửa mà nghĩ cho người đó là tôi hoàn toàn bị bại liệt. Còn cái nửa mà tôi nghĩ cho tôi đó thì tôi mạnh khỏe. Thế thì cái người mà một nửa bị bại liệt mà một nửa mới sử dụng được thì người ấy là người khuyết tật. Khuyết là thiếu sót, tật là không có được vẹn toàn. Thế thì cái hiểu biết của mình như vậy, cái hành động của mình như vậy, mình quen cho mình cũng giống như con chó con mèo, nó quen rằng là phải ở dưới gầm bàn nó ăn. Thế nó quen như thế rồi đưa lên trên cái bàn đó, nó không có quen. Nhưng mà con người thì ngược, con người thì quen là phải có một cái theo một cái gọi là tạm thời nói theo cái nghĩa của thế gian là cái an minh, thì phải ngồi ăn đàng hoàng đó. Thì đó là cái chủng tử, nó là cái chính báo của con người. Để con người mà cho xuống dưới bàn ăn là một sự hạ nhục đó. Cho dù mình nghèo họ cũng không chịu như vậy, nhưng mà cho dù con chó mà được cưng nhất nó cũng không thích lên trên bàn, nó cũng vẫn thích ở dưới gầm. Thế thì nếu một chúng sinh đó mà nó bị khuyết tật, tức là nó hoàn toàn không có biết cái gì đến cái chuyện mà giúp đỡ ai đó, hay là nhủ lòng thương xót tới một người nào khác đó, hay không có cái hiểu biết rằng là nâng cải chính báo người ta thì là tự nhiên nâng y báo người ta lên, mà chỉ nghĩ rằng cứ đem cái y báo đến là được, thì mình không thể đem cái y báo làm vua của mình để đối xử với con cậu được. Cho nên hồi xưa con vua nước Vệ thời chiến quốc của Trung Quốc, ông có nuôi một con chim họa mi hót rất là hay mà lại biết nói tiếng người. Ông cưng ghê lắm, ông cưng cho đến độ là ông chia sẻ với nó mọi thứ, đồ ăn thức uống. Ông uống rượu ông cho nó uống rượu, ông ăn thịt ông cho nó ăn thịt, ông không có cho nó ăn kê, ông không cho nó ăn thóc, ông cho nó uống nước suối nước lạnh. Và kết quả là vì cái tình thương đó của ông, sự chia sẻ đó của ông, chỉ 3 ngày sau con họa mi nó lăn đùng nó chết. Và ông hỏi tại sao mà ông nuôi, ông chăm sóc, ông cho nó tiêu chuẩn cao như thế mà nó lại chết. Thì mọi người nói cao đó là theo đại vương, nhưng mà đối với một con chim đó là một sự đầu độc. Thành ra vì như vậy chúng ta phải có một cái trí tuệ không khuyết tật để chúng ta hiểu rằng là trước nhất trong cái sự tu hành từ giác ngộ cho đến vãng sinh, thầy đều phải thay đổi cái chính báo của mình, chứ không phải chỉ nhằm vào cái vấn đề cầu mong cho được cái y báo kia như là đại đa số người tu. Đại đa số người tu là cứ chỉ gào thét là niệm Phật để mong rằng là được cái y báo, mà chính báo không hề thay đổi. Họ chưa từng bao giờ thực tập đó, thực tập những cái hành tu độ, thực tập những cái gọi là để làm cho tập luyện, để cho cái sự tê liệt về cái tinh thần mà gọi là thương yêu muôn loài của họ đó, xưa nay nó bị bại liệt, giờ đây họ phục hồi chức năng của nó. Còn làm sao họ tập luyện để cho nó biết đi, biết đứng, biết làm. Nó biết đi cứu độ, nó biết đứng cứu độ, nó biết làm cứu độ, nó biết chia sẻ cứu độ. Xưa nay họ không có biết đi cứu độ, họ què, họ không có biết dùng bàn tay như thế để cứu độ, họ phụt. Họ không hề thấy tất cả những điều đó, họ mù. Họ không thích nghe những cái điều đó, họ điếc. Đó là cái sự khuyết tật to lớn. Những cái sự khuyết tật đó không thể nào có được một cái y báo mà viên thông không hề khuyết tật của chư Phật. Tức cái cảnh giới của chư Phật là một cảnh giới hoàn toàn không có khuyết tật. Cho nên cảnh giới thấy rõ. Cho nên cái cảnh giới đó nó vây tinh vi hơn là cảnh giới phàm phu khẳng định như vậy. Mình suy ra mình biết, chỉ cần nói như vậy này, một người văn minh và một người nó lạc hậu đó, thì cảnh giới hai người đó khác một trời một vực. Một người hiểu biết và một người ngu si, cảnh giới cũng đó, một trời một vực. Uống hồ là khuyết tật và viên thông. Nói chư Phật là những cái người không khuyết tật. Nên chư Phật, cái thấy của chư Phật cũng rõ ràng, thấy được mọi cái yếu tố của nhân quả. Cho nên vì như thế, cũng có rất là nhiều người hỏi tôi là tại sao Hòa Thượng không xây xây cầu, xây trường, xây gì cho nó có lợi cho cái hoàn cảnh người ta hơn rằng là đi cho hoặc là đi giảng dạy hay đi cho. Nhưng mà đối với tôi nó thì thật sự ra là cái y báo của người ta mà sở dĩ nó phải thiếu thốn đến mức như vậy, chung cục cũng chỉ vì cái chính báo của người ta nó khuyết tật nhiều, cho nên cái y báo của người ta nó cũng khuyết tật luôn, nó cũng thiếu đủ mọi mặt, nó thiếu cái này thiếu cái kia, tức là nó khuyết tật. Thành ra mình làm thế nào đó mà mình gieo cho họ những cái vấn đề mà đây nó cũng giống như nói theo một cái danh từ mà của y học đó, thì mình gọi nó cái này là một cái vật lý trị liệu để mà phục hồi chức năng. Tức là mình sẽ dùng tất cả những cái vấn đề đi, đứng, nằm, ngồi, huấn luyện nó lại, để từ nay trở đi, cái đi mà mình bị què đấy, tức là mình không bao giờ biết đi cho, thì giờ đây mình biết, tức là phục hồi. Đó. Cái ý tư tưởng hiểu cái đó của mình nó càng ngày nó càng hiểu ra. Hay nói một cách khác hơn là mình tập làm, và rồi cho đến cái là mình hành thích, và cho đến cái rằng là mình thường làm. Và khi mình thường làm vậy, mình sẽ mạnh khỏe ghê lắm trên cái vấn đề mà của cái chức năng mà gọi là về phương diện từ bi và công đức. Chính những cái đó sẽ tạo nên một cái chính báo vững mạnh cho mình, và tự nhiên mình sẽ có cái y báo tốt đẹp. Do đó có thể nói, cho dù đây rằng là mình có thể từ cái vấn đề rằng là giải quyết sinh tử cho mình, giải quyết mọi khổ đau cho mình, cho đến sự thành Phật hay là sinh về cõi Phật đều quyết định bởi những cái nhân tố này. Tại vì chính cái này mới là phục hồi chức năng mà khuyết tật đó của mình. Còn cái kia đó cứ ngồi niệm Phật ráo riết đi nữa nhưng mà không hề biết đi, biết đứng, biết cầm, biết gói, biết kém, biết nghĩ, biết cho những cái người khác, thì đương nhiên mình vẫn thuộc diện rằng là khuyết tật. Khuyết tật đó mà cho vào một cái hoàn cảnh của một cái chế độ mà hoạt động mạnh mẽ, những người đầy đủ sức khỏe đó, để làm những cái mặt mà chúng sinh hoàn toàn bất lực. Đó là cái vấn đề độ sinh. Thành ra phải có cái trí tuệ đó, nhận ra như vậy thì mới biết đâu đó là nhân tố. Cho nên tất cả những cái nhân như vậy, từ cái vấn đề rằng là giải quyết mọi cái khổ nạn cho người, cho mình, ấy giải quyết được cho người thì mình tự dưng được giải quyết tự động. Thế thì khi mà hiểu được như vậy nó thì đương nhiên rằng là một người mà chăm chỉ cần cù làm những cái chuyện này mà bắt đầu thích nó, mà bắt đầu khi thích nó đó thì tự dưng nó sẽ thành như vậy, là thường làm. Thường làm là thích, thích thì tự nhiên thường làm. Thì càng thường làm chừng nào á thì cái sức khỏe mà về cái mặt mà gọi là công đức á, cái sức khỏe công đức nó càng ngày càng mạnh. Công đức là một kháng thể, phúc đức cũng là một kháng thể, phúc đức là một kháng thể có thể đẩy lui mọi chất độc của tai nạn, tai ương, bệnh tật, trộm cắp, giết người, cướp của, vân vân, đều do cái phúc đó đẩy bay, chứ không phải là cần công an hay là cảnh sát bảo vệ. mà cái phúc đức của mình bảo vệ mạnh hơn nhiều. Nhưng phúc đức chỉ bảo vệ mình trên cái vấn đề mặt này thôi, còn công đức bảo vệ mình trên cái mặt mà gọi là sinh tử luân hồi. Công đức bảo vệ mình trong cái mặt mà sằng lá đó, mình xa lìa được toàn bộ những cái thứ nói trên mà không cần tới phúc đức. Cũng giống như con cá thì nó cần có một cái phúc được phóng sinh, nhưng mà con người thì không cần cái mà phải được phóng sinh. Thế thì như vậy đó, thì là mình hiểu đó, thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta tập luyện cái tinh thần này, y như là cái tinh thần mà tôi nói đó, những người đi trị bệnh hay những người đang trị bệnh hay này kia thì hiểu cái vấn đề đó. Đương nhiên rằng là khi mà một cái cơ thể nào đó của mình nó bị bại bị liệt thì đương nhiên mình phải có những cái trị liệu theo cái lối mà physics, tức là cái lối của vật lý trị liệu, tức là mình phải tập đi tập đứng tập ngồi. Giờ chúng ta đang ở trên cái phương diện là tập đi tập đứng tập ngồi, và nếu mà chúng ta thường xuyên tập như vậy, chúng ta sẽ thấy càng ngày cái thể lực, cái kháng thể và cái thể lực về cái vấn đề công đức của chúng ta càng lúc càng mạnh, càng dễ lắm. Cũng giống như rằng là đó, có người bảo tôi rằng là ban đầu mà đi theo tôi thì một bước chân bước ra thì ba cái bước chân nó bước trở vào, khó lắm, cứ phải đắn đo. Và giờ đây thì một chân bước ra thì ba chân đạp tiến tới luôn đó, không có chân nào cứng được hết. Thì đó là một cái sự tiến bộ, đó là một cái sự gọi là mình đã bắt đầu có một cái thể lực của công đức lực. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng là tại sao đó mà tôi cứ phải làm mấy cái chuyện này hàng không biết bao nhiêu năm nay đó, và làm mãi và chừng nào thì mới xong đó, cho đến tận vị lai kia. Nó giống như là cái lời mà chúng ta mà tụng kinh mà chúng ta cứ thường là hứa hẹn với nó, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nó đưa đời kiếp kiếp. Mình thấy Bồ Tát cái thể lực khỏe cho đến độ như vậy, có thể làm đến đời đời kiếp kiếp, mà còn phàm phu thì không có một cái sức khỏe nổi như vậy. Cho nên vì vậy cái công đức của phàm phu nó lạc hậu chi đâu, nó mang thai như thế nào đó, và nó gọi là đại khái mình có thể dùng những cái xem từ mà nghiêm khắc hơn, mình nói rằng là mọi rợ đó, dưới một cái tinh thần của văn minh của cái công đức đó, là một cái con người nó mọi rợ cho đến độ mà nó đã không biết giúp đỡ ai, nó lại chỉ giỏi cướp bóc, và nó chỉ giỏi trộm cướp và cướp bóc và giết người, nó chỉ giỏi chuyện đó thôi, nó không phải mọi rợ còn gì. Thành ra là cái cuộc đời này nếu muốn nó tốt đẹp, nếu muốn cải thiện cả thế giới này, muốn nếu thế giới này hòa bình, thì đương nhiên không phải là chỉ trau dồi kinh tế đó, hay là gọi rằng là tăng cường công an cảnh sát, hay là chế vũ khí nguyên tử cho tinh vi vào, mà chính là những cái gì mà chúng ta đang làm. Nhưng mà tiếc thay đó, cái định mệnh, cái nghiệp của cái cuộc đời này nó vốn dĩ là mang khai, vốn dĩ là lạc hậu và mọi rợ như vậy, cho nên vì như thế đó mà không phải dễ dàng chuyển hóa nó, khó lắm. Vì như thế thì là mỗi người trong chúng ta cứ tự chuyển hóa trước, giống như Nho Gia nói rằng là vào cái thời kỳ mà ngu dốt thì tự mình á, mình cứ học hỏi lấy cho bản thân mình, vào mỗi thời kỳ vô đạo thì mình cứ giữ đạo lấy cho mình. Cái tinh thần đó Nho Gia gọi bằng bốn chữ là độc thiện kỳ thân, tức là riêng thiện cái thân này của mình. Nếu mà chúng sinh nó vô đạo, nó bất thiện thì thôi, thì mình cũng tự giữ cái thiện đó của mình, đừng có lây chúng. Đây cũng vậy, cũng trong cái vấn đề mà gọi là sát sinh, trong những cái vấn đề mà coi thường chúng sinh, cho đến thượng đế cũng dạy người ta coi thường mà, cho đến thượng đế cũng coi thường muôn loài. Thì ít nhất chúng ta dù không phải thượng đế, không phải thiên thần quỷ vật gì, ít ra chúng ta cũng khỏe hơn thượng đế ở một điểm, là chúng ta có khả năng làm những chuyện mà thượng đế làm được. Thượng đế là một đấng toàn năng, cái gì làm cũng được, nhưng mà có rất nhiều cái làm không được.
đó là cái vấn đề rằng là độ sinh. Thượng đế không có tư tưởng độ sinh, thượng đế không có cánh tay để độ sinh, thượng đế không có bàn chân để độ sinh. Chúng ta ít ra dù một chân độ sinh đó, ba chân chống lại, nhưng ít nhất chúng ta không có một chân độ sinh cho đến khi nào cả bốn chân cùng đi. Thì bây giờ đó mới khá. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy mà thiên thần hay quỷ vật cũng phải được đặt dưới Đức Phật. Vì vậy Đức Phật mới là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của cõi trời người, mà Đức Phật thương yêu và che chở hết. Cho nên mới nói rằng là tứ sinh chi tử phục. Anh có những cái lời nói đó không phải là chỉ tán dương Đức Phật một cách gọi rằng là vì rằng là mình là Phật giáo đồ thì mình phải ca ngợi Đức Phật, nhưng mà chính vì Đức Phật quả tình là như thế mình mới trở thành một Phật giáo đồ. Chính vì sự thật Đức Phật đúng là thiên nhân chi đạo sư tứ sinh chi tử phục, cho nên tôi mới quy y và mới trở thành đệ tử của Ngài. Chứ không phải vì tôi là đệ tử của Ngài mà tôi nói Ngài như thế. Có thể nói là làm thế nào mà tôi có thể gọi rằng là ca ngợi Ngài cho nổi. Dù tôi có ca ngợi nhưng mà cái ca ngợi của tôi chẳng thâm thiết gì, hệt như tôi đến cái một ngọn núi Himalaya sừng sững và cao lớn to lớn như kia, tôi cầm thêm một cục gạch từ ở đây tôi đến đó, rồi tôi đắp cục gạch đó vào trong cái núi Himalaya. Cái núi Himalaya có to ra hơn tí nào không? Đấy. Cũng thế với những cái lời ca ngợi của mỗi một chúng sinh, của tôi, của mọi người về Đức Phật, chẳng có làm cho cái thanh danh của Đức Phật nó thêm lớn tí nào, bởi vì nó quá lớn. Giờ đây tôi cũng thể múc một can nước rồi tôi đem tới Thái Bình Dương đó, tôi đổ xuống và tôi nói là Thái Bình Dương nhờ tôi mà ngày hôm nay nó bự hơn rồi ấy, bởi nó bự sẵn rồi. Mọi lon nước, mọi can nước, mọi thùng nước đổ xuống cũng chẳng thấm gì cả. Mọi lời ca ngợi Đức Phật đó, cũng không có thấm gì với cái công đức thật sự của Đức Phật. Nên là do đó và tôi cũng mong mỏi rằng là chúng ta cũng có những cái nhân duyên như vậy để cố gắng tập tành để mà mình gọi là phục hồi chức năng, phục hồi những cái chức năng bại liệt của mình xưa nay. Và tôi cũng rất mừng là trải qua nhiều năm, nói cho đúng là từ năm 2010 tôi mới bắt đầu trở về Việt Nam để sinh hoạt, chứ trước đó thì tôi sinh hoạt ở bên Trung Quốc và Âu Châu không ạ. Thì khi tôi trở về đây tôi sinh hoạt từ Mai Rai cho đến bây giờ 8 năm. Đó. Thì tôi mới có cảm giác được đôi ba người được phục hồi chức năng. Đó. Còn khi xưa là tôi thấy nằm bê bết, nằm la nằm liệt mà phải dìu đi, giờ đây là buông tay ra thì cũng có vài người cũng đi được. Thì đó cũng là một cái thành quả là hy hữu. Và sau cùng thì ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi và gia hộ cho chúng ta luôn luôn là những cánh tay, những con mắt của mười phương ba đời chư Phật. Và dĩ nhiên khi làm một cánh tay của Đức Phật thì tự dưng ra là chúng ta sẽ có một cái lực khỏe mạnh của một người không khuyết tật. Và nếu chúng ta làm một con mắt của Đức Phật thì chúng ta sẽ có một cái trí tuệ rất là viên mãn. Và trí tuệ đó là cái con mắt nó sẽ nhìn ngó được những cái y báo và chính báo của chúng sinh để mà cứu giúp cho muôn loài. Như hôm nay lát nữa đây chúng ta sẽ thả bầy cá này xuống và chúng ta sẽ hồi hướng cho chúng trong đời sau với cái nhân duyên có Phật pháp với chúng ta, nhân duyên Phật pháp với chúng ta, đời sau chúng sẽ đồng hành với chúng ta, chúng sẽ cùng ở trên một con thuyền chúng ta như hôm nay chúng đã ở nhưng khác một chỗ. Đó. Là chúng là người thả chứ không phải là chúng là những loài để được thả nữa. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho hết thảy cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời từ xưa tới nay, bất luận là các vị đó ở cảnh giới nào cũng đều được hội ngộ thiện tri thức, được pháp Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo và cuối cùng được thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm không đứng ngày hướng về thăm ai tâm ai càng đệ tử và chúng sinh đều trọn